đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịt Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp trên toàn cầu và qua hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu đến quý thính giả cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Hồng Vinh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin chào anh Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh Minh, rất là khỏe. Còn cuối tuần của anh như thế nào?
Thứ nhất là cuối tuần này tôi vui lắm anh ạ, vì thời tiết anh và cô Quỳnh Như đoán tuần này rất là đúng. Trời mát hơn, hay người ta nói trời chớm thu anh. Hôm qua Dallas có mưa anh ạ. Người ta bảo, hay tôi vẫn thường thích cái câu thơ của tôi đọc, đó là: hôm qua Dallas trời đổ mưa, mưa ướt lòng tôi, mưa ướt trời. Mưa Texas, mưa Dallas vô tình ghê lắm. Đến vội vàng và ra đi cũng vội vàng, thưa anh. Mưa đến rất nhanh và mưa tạnh cũng rất lệ anh ạ. Trước khi chúng ta nói chuyện nắng mưa ngày hôm nay của chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ 3 của tháng 9, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của đài Dallas Sài Gòn 1600, đài truyền hình SBCN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm truyền hình chương trình này đi toàn cầu, và tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội, thưa anh. Thưa anh Ngọc Minh, mỗi tuần đối với tôi chương trình Từ Cánh Đồng Mây nó như một liều thuốc aspirin, nó như một liều thuốc Tylenol anh ạ. Làm cho cái đau, cái buồn nó nhẹ bớt đi anh. Tôi đã học được rằng đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm những người bạn chân tình trong cuộc đời. Tuần trước tôi nói chuyện cá hồi vượt bao thác kình để trở về nơi xưa chốn cũ. Có người gọi với tôi là: các anh là cá hồi, các anh về nơi xưa, các anh quên hẳn đi chúng tôi là những mỹ nhân ngư. Những mỹ nhân ngư. Theo các anh, cả năm cả tháng mà anh Minh, tôi có một người bạn thân mến theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói tôi về mỹ nhân ngư. Tôi cũng có một người bạn khác gọi tôi, anh ta nói với tôi cũng như vậy, là anh nói chuyện cá hồi. Cá hồi đâu có chân trong, đâu có chỗ đứng trong trong can chi 12 con giáp anh Minh. Con gà của em đứng thứ 10 trong hệ can chi mà anh khóc nhắc đến. Con gà của em nó mới đẻ được 5 trứng anh ạ. Thượng mến tới là cùng. Con gà nó nhắn gửi tình thương yêu, tình đoàn kết khắp nở mọi nơi quê hương anh Minh. Khôn ngoan đã đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Ý thức dân tộc, ý thức đoàn kết như thế mà anh quên con gà của em. Tôi có hai người bạn đã thay đổi tôi trong những giờ phút cuối để nói chuyện về đoàn kết. về thương yêu dân tộc, thưa anh Ngọc Minh. Và trong cái tâm tình đoàn kết thương yêu dân tộc từ bên này trái đất, cho chúng tôi xin gửi về đến bên kia nơi Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời. Xin gửi đến nữ cựu chiến binh, nữ thương binh Lê Thị Ngọc Đa. Thưa chị Ngọc Đa, nếu chị nghe được tôi ạ.
Dạ, nghe đây anh Minh.
Tôi gửi lời chào đến chị nhé. Lần đầu tiên có thể... chị nói đi ạ.
Tôi kính chào anh Minh và quý khán giả và các bạn xem đài.
Tôi có hai người
tôi
bạn.
Tôi xin cảm ơn.
Dạ, chị nói đi, tôi xin lỗi chị Đa.
Tôi cũng xin cảm ơn. Tôi cũng xin cảm ơn quý đài đã dành cho tôi một cuộc nói chuyện hôm nay.
À, dạ vâng, không sao, bây giờ thế này. Tôi rất là vui hôm nay tôi được có thể lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên đâu, lần thứ hai tôi nói chuyện với một nữ đồng chí. Lần trước tôi không gọi được như vậy là vì cụ bà Lê Hiền Đức ngày xưa cũng là một nữ đồng chí, cụ ấy có 65 tuổi đảng. Chị Lê Ngọc Đa cũng là một nữ đồng chí, cũng có mấy chục tuổi đảng. Mà có một người nữ đồng chí nữa tôi rất là thân, đó là vợ của ông đồng chí Vũ Cao Quận, người lính già Vũ Cao Quận. Bà ấy cũng là một nữ đồng chí và tôi gọi vui với ông Vũ Cao Quận là: thưa cụ, cho tôi nói chuyện với đồng chí Mái được không? Nói chuyện với đồng chí Mái được không? Hôm nay tôi nói chuyện với đồng chí Mái, Lê Thị Ngọc Đa. Thế chị Lê Ngọc Đa, bây giờ chị đang ở đâu thưa chị?
Dạ, tôi đang ở Sài Gòn anh ơi.
Dạ, yeah. Thời tiết Sài Gòn này tốt không?
Dạ, cũng mưa, mưa ít chứ... cũng có khi mưa lai rai, cũng có khi mưa lớn, mưa suốt ngày thôi.
Dạ, yeah. Bên này Hoa Kỳ chúng tôi phần mở đầu tôi có nói cảm ơn anh Ngọc Minh với cô Quỳnh Như là hôm qua họ tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương là là có mưa. Bây giờ thế này, tôi biết chị sinh năm 1950, hầu hết chúng tôi chưa biết nhiều về chị. Chị nói một đôi dòng về cựu chiến binh nữ đồng chí Lê Thị Ngọc Đa là ai được không?
Dạ. Yeah.
Chị nói một vài dòng tiểu sử về chị là ai được không? Chị là ai?
Dạ, tôi là Lê Thị Ngọc Đa, sinh năm 1950.
Chị sinh tại Long An hay chị sinh tại đâu thưa?
Dạ, ở Vĩnh Hưng, Long An anh ơi.
Dạ. Ngày xưa lúc mà chị còn bé, bố mẹ chị có đi theo Việt Minh, có đi theo giải phóng không?
Dạ. Cha tôi hồi trước thì đi tiểu đoàn 309 của giải quốc đoàn anh. Rồi mẹ tôi thì công tác phụ nữ của xã Mỹ Trung, Tế Bẹ, Tiền Giang á. Và hồi đó Mỹ Tho, giờ Tiền Giang á.
Yeah.
Cho nên cha tôi lên 3 tuổi thì cha tôi đi tập kết ra Bắc á, làm nhiệm vụ xây dựng miền Bắc á.
Yeah. Rồi bao giờ thì cha của chị trở lại miền Nam?
Dạ, cha tôi tới năm Hòa Bình mới trở lại miền Nam. Nên bỏ cha tôi thì đi miền Bắc, bỏ mẹ con tôi ở miền Nam. Thì lúc đó là mẹ tôi rất là khổ. Tại vì tôi sinh ra trong cái gia đình nghèo mà. Không có đất nhà nữa, phải ở đậu người ta nữa. Cho nên vì chỗ đó mà mẹ tôi ở nhà, tôi rất là khổ. Rồi cha tôi đi thì bỏ tôi mới có 3 tuổi.
Cha của chị ra ngoài Bắc có vợ con ngoài Bắc không? Có lập gia đình ở ngoài Bắc không?
Dạ có. Ba tôi đi ra miền Bắc, xây dựng miền Bắc thì có vợ ngoài miền Bắc. Và được sinh được 6 đứa con nữa.
Những cái ngày đầu tiên trong đời của chị ấy, cái câu tôi hỏi để cho chị thấy rằng cái sự khốn nạn của cuộc đời chia rẽ gia đình Nam Bắc, và thay vì nó đừng phải đi tập kết, đừng phải đi đâu cả, chị vẫn có cha mẹ, chị vẫn có chồng, có thể chị thêm có một vài người anh em nữa, như vậy thôi, bây giờ cái chuyện buồn nó qua rồi, cha chị cũng đã có vợ mới, có 6 người con cơ mà. Tại sao chị đi theo cách mạng, đi theo Việt Minh, đi theo Cộng sản sớm vậy? 9 tuổi mà chị đã đi vậy?
Dạ, hồi trước thì cũng như tôi nghe, hồi đó thì tôi cũng biết cái gì, nhưng mà tôi nghe má tôi kể lại là cha tôi đi theo Việt Minh như vậy, thì dưới cái lý tưởng là phải làm sao là đất nước độc lập, rồi dân được dân mình á, dân Việt Nam thì ai cũng có quyền tự do đi lại, rồi được học hành, rồi sống cảnh sung sướng, ai cũng được giàu sang, không ai mà nghèo ai giàu, rồi chế độ là công bằng, rồi không ai làm nô lệ hết á. Thì từ chỗ đó mà tôi mới mới thích, tôi mới theo cộng sản. Lúc 9 tuổi thì lúc đó là tôi chỉ có đi, hồi đó tôi cũng có cái điệu ca múa hay anh, rồi cái ở xã Mỹ Trung, hồi đó là gia đình ở xã Mỹ Trung, là xã Mỹ Trung Cái Bè Tiền Giang á, là hồi đầu tiên á, là bà ngoại tôi ở đó, tại vì ba má tôi gặp á, thì bà ngoại tôi chỉ có mình má tôi nè, cho nên nó là má tôi ở với bà ngoại ở tại đó, nên là coi như trong cái gia đình cũng truyền thống là cha tôi đi làm vậy, mẹ tôi làm vậy, hơn nữa là tôi nghe nói vậy là tôi thích, tôi đi vậy nên đi đi đò sông á, thì biết lúc đó là tôi đi đâu có được đâu, mấy chú cũng đi chung á, cũng cõng đi qua, tại vì đi cực quá tôi khóc thì mấy anh cũng nói mày coi chừng ông kẻ ăn mày à, tôi nói thôi tôi cực quá, tôi nói thôi tôi không sợ ông kẻ đâu, nói cho nên bây giờ tới bây giờ cũng mấy chú cũng còn nhắc nữa là đi qua những cái cầu khỉ hay gì thì trời mưa trơn trời cũng phải cõng tôi, tại tôi đi đâu có được đâu, nên nó là lúc đó thì nó như vậy. Rồi tới tới cái năm mà tôi được 14 tuổi thì lúc đó gia đình ở ngoài đó không có đất, không có đất canh tác, rồi má tôi mới về xã Tân Ninh, Tân Thạnh, Long An bây giờ đó, là để mở đất hoang để mà sống. Thì về trong này á, là người ta cũng thấy gia đình cha tôi kết, nên người ta mới lợi cái chính quyền á, nó mới lợi, nó hỏi xin tôi là đi bổ túc văn hóa, học bổ túc văn hóa, làm về dạy cho lớp bình dân học vụ anh. Thì tôi cũng đi học xong thì cũng dạy lớp bình dân học vụ cho tới năm 1966, thì tuyên quân tỉnh nó mới rút tôi về, là công tác tuyên quân tỉnh. Thì
Thế
lúc đó là
thế chị Duy Ngọc Đao như thế này, tôi muốn hỏi thăm chị thế này này, chị có nói chị 9 tuổi chị đi, tôi nói với chị là 9 tuổi chị không biết gì đâu, tôi có người con gái mất rồi, nhưng mà cũng nó cô ấy mất nó cũng bằng 9 tuổi, như gần bằng 9 tuổi như chị, cháu nó không biết gì đâu chị không biết gì đâu, chị nghĩ bị người ta nhồi sọ, chị bị người ta tẩy não mà. Cho đến bây giờ thì thôi, cái chuyện đó tôi sẽ nói chuyện với sau. Bây giờ thì việc chị đã đi theo, tôi nghĩ là chị đi theo mẹ chị đi, mà mẹ chị cũng đi theo, và tôi nghĩ là nếu mà mẹ chị biết là ba của chị đi ra ngoài Bắc mà có vợ mới có con mới, chắc là bà ấy không đi theo cả cách mạng như vậy đâu. Tôi hỏi thăm chị nhé, khi chị lớn lên sau 14 tuổi, chị mới nói chị đi dạy học gì đó, sau 14 tuổi 17, 18, 19, 20 tuổi đi, đã có lần nào chị ném lựu đạn vào trường học, đã có lần nào chị ném lựu đạn vào chỗ đông người hay không?
Dạ không, tại vì hồi đó đi đi thì đi giáp đạn không à, chứ không có nó lựu đạn.
Thế có bao có lần nào chị đào đường, chị đặt mìn phá cầu không?
Dạ không, để đi đi vô đó thì giáp đạn cho người ta bắn không à, chứ không có đặt mìn phá cầu hay gì trơn á, tại vì lúc đó là cũng cũng còn nhỏ, là đâu có làm. Hồi lúc tôi qua đó thì tôi mới có 16 tuổi
Chị vác đạn là
nè.
chị vác làm sao? Chị còn nhỏ quá thì sao chị vác được?
thì giáp trái đạn, giáp như có tấm hai rồi 60 ly rồi các hai ba trái vậy đó. Thì đi đi giáp ra ngoài mặt trận cho người ta đạo, người ta bắn bắn còn đó.
Chúng nó là vác đạn, vác từ đâu đi? Vác lấy đạn ở đâu mà vác?
Dạ.
Lúc đó chị lấy đạn ở đâu, chị vác ra chỗ cho người ta bắn?
Thì đạn có sẵn mà đạn ở trong kho á. Thì mình chỉ biết lại kho mình lấy thôi, chứ không biết đạn đó ở đâu. Tại vì có sẵn trong kho thì mình cứ lại kho đó mà vác. Còn việc cái đó ở đâu thì tôi không biết.
Cái thời gian mà chị vác đạn nó có mẹ chị gần đó không? Mẹ có chị có ở cùng chung với chị không?
Dạ không, má tôi thì ở quê, còn lúc tôi giác đạn thì tôi nó đưa tôi qua cái vùng mà giáp với biên á. Ở bên đó thì tôi lúc đó tôi không có biết đường đi, tại vì đi tối thì giáp ban ngày ban đêm không à, chứ ban ngày đâu có đi đâu, ban đêm thì đi ban rừng không à, chứ không có đường đi như giờ. Có khi là nước lội, anh biết nước lội tới bụng, tới ngực cũng có, rồi giác lên da vậy đó. Hay là nước lội sắp sắp mắt cá. Nó chứ ít có chỗ nào khô, tại vì trời mưa mà.
Cái khu
không
chỗ,
có chỗ khô đâu.
Cái khu chỗ chị ở ấy, là tôi không biết bây giờ ngày xưa đó thuộc quận Đức Hòa chị ạ. Quận Đức Hòa hay tỉnh Đức Hòa, khu Xoài Rịp à, bên cạnh bên dưới đấy. Tôi không biết là chị có biết được không, nhưng mà tôi cái chuyện nó không quan trọng đâu. Bây giờ cái chuyện này quan trọng này. Tôi nhìn hình của cựu chiến binh Lê Thị Ngọc Đa ngày hôm nay, rồi rằng chị có tuổi rồi, chị vẫn còn có cái nét nét sinh của một người đàn bà chị ạ. Tôi cái câu hỏi của tôi ý, tôi không phải đánh giá chị thấp của chị, hay là tôi không phải tôi muốn va chạm tự ái của chị đâu nhá. Chị phải hiểu như vậy. Lúc mà chị đi vác đạn 18, 19, 16, 17, 18, 19 tuổi ý, đang ở cái thời mà con gái dậy thì đẹp lắm, đẹp lắm. Có bao giờ chị bị bắt hay chị bị ép làm cán bộ hộ lý không?
Dạ không. Rồi đó thì ở trong đó nó cũng như là nó học cho học ba khoan. Một, nếu mà chưa yêu thì khoan yêu. Còn yêu rồi khoan, yêu rồi thì khoan cưới, mà cưới rồi thì khoan có con đó. Cho nên nó là nó nhồi sọ vậy đó, cho nên mới đi được. Chứ nếu như mà có gì thì đâu có đi phục vụ nó được, tại vì hồi đó anh biết trong rừng mà đâu phải như giờ, đâu phải tinh tiến như giờ đâu. Cho nên nó là tụi tôi hồi đó đi trong cái tư thế là rất là khổ, cái gì cũng không phải là tự do đâu. Nó là đi trong rừng có khi là phải lội bộ, rồi là nước nôi, rồi khi mà đi ra đánh trận thì chúng tôi là phải chịu mưa đạn nữa. Khiêng đi vô tới mặt trận, những khiêng chiến thương ra chứ không phải làm sao. Cho nên là lúc đó là cực khổ quá, không nghĩ gì hết. Mình nghĩ cái chết với cái sống thôi, giữa cái chết với cái sống thôi. Còn cực khổ thì cũng chưa có vậy, tuy nhiên cực khổ nhưng mà chưa có đáng gì. Tại vì con người anh biết là chỉ có sinh mạng là cao nhất. Nhưng mà lúc đó là sinh mạng của mình không biết chết ngày nào nữa. Tại vì ra đùng một cái là chết rồi. Thiếu gì người trước mặt tôi, chết trước mặt tôi. Nên vì chỗ đó mà đâu còn nghĩ gì đâu. Mình chỉ nghĩ là bây giờ làm sao cho đất nước được hòa bình. Đó. Rồi mọi người trong cái tâm thâm tâm tư tưởng mình á, thì cho mọi người được hạnh phúc. Đó. Thì cái đó là cái điểm cao nhất. Còn mọi thứ gì, nghĩ thứ gì thì cái cuộc đời lính của tụi tôi hồi trước là không có nghĩ.
Tôi muốn hỏi với chị như vậy ấy, là vì thế này này. May cho chị là lúc đó một cái lão cộng sản giờ chết rồi. Anh ta không gặp chị, chứ nếu mà chị gặp Lê Đức Thọ là nó đã lấy chị rồi. Lê Đức Thọ nó vào trong miền Nam năm 1948, nó lấy hai người đàn bà trong miền Nam mà. Sau năm 1975 mà khi mà nó xua quân sang nó đánh ở bên Campuchia thì nó lấy thêm một người y tá vừa lai Miên và lai Việt Nam nữa mà. Cái tâm tình đó không phải là tôi đánh giá chị thấp đâu chị, tại vì chị là một bông bông hồng lạc giữa rừng gươm mà. Bao nhiêu con mắt cú vọ của đàn ông nó như vậy, nó nhìn thấy một mình chị. Nhưng mà thôi bây giờ thôi, tôi xin phép thì tôi cảm ơn chị là chị đã không chị đã khoan đẻ, khoan cưới, đủ mọi thứ khoan á. Khoan hò khoan, chỉ có nó không cho chị hò khoan thôi. Sau năm 1975, không phải là sau năm 1975 đâu, cái ngày giải phóng, chị đang ở đâu? Chị ở Sài Gòn hay chị ở đâu? Lúc đó chị còn ở trong, chị còn là cán bộ không?
Lúc Sài Gòn giải phóng rồi hả?
Dạ vâng, không.
Thì lúc đó tôi...
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 hay là những ngày cuối của tháng 4 đó, chị ở đâu?
Dạ tôi, lúc đó là tôi ra một quá chiến trường á, tỉnh chiến trường ở trước anh, là ra đó.
Chị có biết ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng không? Có biết, có nghe được ngày đó không?
Dạ có. Thì trước đó thì cũng có nghe rồi. Hai ngày trước là cũng có nghe rồi. Nên tới sáng 30 tháng 4 là tụi tôi tới tỉnh chiến trường. Là bây giờ là một quá giờ đó.
Một quá Đức Hòa, tôi gần chúng tôi đi qua nơi đó nhiều lần lắm chị ạ.
Dạ.
Tôi ngày xưa tôi ở Biên Hòa, thưa chị Ngọc Đa. Sau một vài tháng, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đây là một câu chuyện có thật. Và đây là một câu chuyện của một gia đình mà tôi biết. Công an và bộ đội xông vào một nhà, tịch thu hết tất cả tivi, tủ lạnh, máy hát, đạp đồng đài. Nói đây là tàn dư của Mỹ và Ngụy. Họ lấy đi hết. Nhưng mà khoảng chừng 2-3-4 tuần sau ấy, thì cái tủ lạnh, cái tivi, cái đạp đồng đài đó, xe đạp rồi đồng hồ rồi đài, nó nằm ở trong một nhà một ông trung tá công an. Nó nằm ở trong nhà một ông trung tá công an, và bà vợ con của ông ấy đeo đồng hồ đi xe đạp của cái người mà tàn dư của Mỹ Ngụy. Sau năm 1975 đó, sao chị không về lại Mộc Hóa, sao chị không về lại Long An, chị làm một càn quét, lấy một ít tivi, lấy một ít tủ lạnh như cái ông trung tá này ông đã làm, thưa chị Ngọc Đa, chị có quyền mà.
Anh biết là lúc đó là tôi nói thiệt, tôi nghĩ tại vì nó nói là sau này không có ai giàu ai nghèo, cho nên những cái đó là tôi không cần đâu. Và đó nó cũng cho đất tôi chứ, cho ở ngay chỗ sân bay đốt á, nhưng mà tôi nghĩ cái đó của người ta, tôi về nhà chứ tôi không nhận đâu. Hồi đó giờ nói thiệt anh, tôi không có nhận gì của cộng sản, chỉ có tôi nghèo nó cho tôi một cái nhà tình nghĩa, cái đó có, với lại cho hàng tháng theo cái tiêu chuẩn mà thương binh tôi đó, theo chế độ đó. Rồi đó nó cho mấy chục ngàn hà, rồi bây giờ lên lương nó lên dần dần vậy đó, chứ ngoài ra tôi không có hưởng gì hết, tôi không cần lấy, tại vì tôi nghĩ cái đó là không phải của tôi. Còn cán bộ bây giờ anh biết cán bộ nó cũng thói quá. Hồi đó thì nói là đi là không có không xa ngã trước tiền tài sắc đẹp, rồi không có mình không có mà vụ lợi này kia. Còn giờ thôi, đi ra tôi thấy, bởi vì tôi thấy vậy hồi hòa bình rồi thì nó cho tôi chuyển ngành á. Tôi tại tôi mất sức 61% lao động rồi thì nó cho tôi chuyển ngành, nhưng mà tôi không đồng ý đâu. Thay vì hồi đó là tôi ở quân đội, tôi cũng khoái ở quân đội hà, tôi không có chịu chuyển ngành, thì nó mới cho tôi khám sức khỏe mất sức 61% đó, rồi kêu tôi chuyển ngành. Thôi tôi thấy vậy thôi, tôi xin về nhà làm ăn, tôi khỏi có dính dấp gì hết, tôi cũng không khoái nữa. Thì tôi thấy bây giờ lúc đó ra thì nó cũng biến chất rồi, nhưng mà biến chất thì cũng ít chứ không có nhiều. Nhưng mà dần dần tôi thấy từ ngày đó tới giờ thôi đủ thứ chuyện, mà bây giờ tôi cũng không biết nói như thế nào nữa. Tại vì cái bước đường đó mình đi, rồi bây giờ cái đó mình quyết định đi, thì giờ mình ráng mình chịu. Nhưng mà cái thời gian chịu đựng hết nổi rồi. Bây giờ anh thấy ông, tôi là một người thương binh, mà nó không cho tôi, chẳng những không cho tôi mà nó còn ăn giật của tôi nữa. Ăn giật của tôi, chẳng những ăn giật của tôi mà còn bỏ tôi vô tù nữa. Cho nên vì chỗ đó mà giờ tôi cũng phải nói lên. Tại bây giờ tôi thấy cái chế độ nó rất là thối nát rồi. Đối với tôi như vậy á, mà nó còn đối xử như vậy, thì đối với những người bình thường như là Việt Nam, người Việt Nam thì nó còn tới mức độ nào nữa. Nó không một chút gì có lương tâm hết. Anh biết nó bắt tôi, nó đưa tôi vô phòng biệt giam á, tôi phải chịu á, suốt 7 tháng trời nằm ở trong, đi ra là tôi không thấy đường đi nữa đó. Cho nên tôi thấy nó giả man như vậy, bây giờ nó còn cái gì nữa, xã hội này nó còn gì nữa. Tôi nói thẳng là bây giờ nói thiệt, tôi nghĩ nó còn thua là con chó nữa. Nói thiệt, con chó anh thấy không, anh cho nó ăn cơm cặn cá thừa, hay là anh giận nó, anh đánh nó chết, giờ anh đi đâu nó cũng còn dãy đuôi nó mừng, đi về nó còn dãy đuôi nó mừng, nó biết chủ của nó. Còn bây giờ cộng sản, anh thấy không, bây giờ tôi như vậy mà nó không cho tôi cái gì hết. Tôi thiệt hồi đó giờ nó không cho tôi cái gì hết, chỉ cho cái nhà thôi, nhà 20 triệu đó, nó cho tôi cái nhà thôi, với lại đồng lương ít ỏi, đồng lương thương binh ít ỏi hàng tháng thôi, còn ngoài ra không có gì hết. Mà cái đất cát hay là cái gì đó là tôi mua mà nó còn cướp của tôi nữa. Anh thấy như vậy còn cái gì, nó còn cái gì nữa không? Cho nên bây giờ nói tới cộng sản, tôi hồi đó là tôi đi về, anh biết tôi anh biết tôi về ha, là đâu có lãnh lương đâu. Nó cho tôi có 6 tháng nè, ăn 6 tháng nè, nhưng mà cái đồng tiền đó là nó trợ cấp chứ không phải là lương đó. Rồi tôi về tới năm 1983 là tôi chán, tôi cũng không đi làm giấy thương binh nữa. Mà mấy đứa bạn á, nó níu tôi hoài, nó nói mày có thương binh sao mày không đi làm, chế độ mà mày ngu quá mà không đi làm. Nó kéo tôi, mấy đứa mà bạn nó ở phòng thương binh á, nó mới kéo tôi đi, chứ không tôi cũng chán tôi không đi nữa. Tôi thấy đi về á, trong khi tôi còn sức lực á, là nó còn cho tôi ở quân đội. Còn đến khi mà hòa bình rồi là nó khám sức khỏe, nó gạt tôi, nó khám sức khỏe, tôi mất sức 60%. Chứ lúc đó thật ra là sức khỏe tôi cũng còn, đâu phải tệ tới mức độ 61% đâu. Nhưng mà nó khám vậy, nó đưa tôi về. Thôi tôi thấy vậy thôi cũng về. Từ đó tôi về tôi cũng thôi, không có sinh hoạt đảng, không gì hết, nghỉ luôn. Nó rồi đi về tới bây giờ, anh biết nghèo khổ, gia đình nghèo khổ, mà nó có cho tôi đâu. Con cái anh biết tôi là tới năm 83, năm 33 tuổi đó, là tôi mới lập gia đình. Coi như lập gia đình xong rồi là vợ chồng tôi sống cũng được hai mặt con. Rồi tôi thấy ông chồng tôi, ổng hồi đó ông cũng thương binh nữa. Rồi tôi thấy ở không có hợp, cho nên hai chồng tôi mới ly dị. Thì ly dị ra là con tôi, hai đứa tôi nuôi. Anh biết không, tôi người đàn bà mà là chủ hộ. Đúng ra nếu như chính sách Việt Nam á, thì nó nói á, giúp cho những người á, đàn bà chủ hộ rồi á, cái này cái nọ kia. Còn tôi thật ra nó cũng không ngó ngàng gì tới hết. Tại vì nó ghét tôi.
Yeah,
tôi chống nó.
Yeah. Thưa chị Ngọc Anh, bây giờ nó ghét chị và chị chống nó. Hai cái điều này nó nhốt chị vào đi tù phải không? Hai cái điều này nó nhốt chị biệt giam 7 tháng, có phải không?
Dạ không. Tại vì nó làm sai á, thì tôi chống. Hay là bây giờ tôi ra, anh thấy không, dân quan bây giờ đầy dẫy trên cái khắp đất nước, chỗ nào cũng có hết. Mà thực tế cái đó là toàn bộ là dính với nhà nước Việt Nam. Chứ nếu như cá nhân nhau thì ít, mà đa số là nhiều. Nên vì chỗ đó mà tôi thấy bức xúc. Tại vì nó nói là cái gì cũng dành cho dân, cái gì cũng vì dân, cái gì cũng cũng là lo cho dân, nhưng mà thực tế nó có lo cho dân đâu, nó cướp của dân không chứ lo cho dân đâu. Mà thực tế là đi lại tới cơ quan nhà nước, nhờ cơ quan nhà nước giải quyết, mà cơ quan nhà nước cũng đâu có ngó tới. Mấy cái thằng bụng khỏe nó đâu có ngó tới. Bây giờ nó chỉ biết quan tâm đến ai, anh biết không? Quan tâm đến Việt Kiều yêu nước. Chẳng hạn như các anh mà trở về nước lên là nó khoái lắm, nó bắt tay lắm. Tại vì nó bắt tay tiền á. Còn tụi tôi á là nội dung nghèo, nó đâu có thèm ngó tới, nó đâu có biết như thế nào. Không biết là tôi mà tôi mà nghèo á, dân Việt Kiều á, về cho tôi tiền 3,2 triệu mà nó bắt tôi, nó nói tôi là thu từ nguồn lợi bất chính, nó cũng tịch thu, nó đưa vào công quỹ nữa, thì anh biết nó đối xử với tôi cỡ nào đó. Nhưng mà tôi không có cần đâu, tại vì là đây là tôi làm một việc chính nghĩa, nên tôi đứng lên là chống tham nhũng. Tại vì tôi nghĩ tham nhũng là nó là một quốc nạn. Cái đất nước mà có tham nhũng thì đất nước không tồn tại. Hơn nữa là bây giờ anh biết không, giặc Tàu nó bây giờ nó hễ kéo ra mà ấy là nó bắt á, chống Olympic gì đó đó, 2008 đó, anh biết không, là nó bắt. Cho nên bây giờ là đất nước bây giờ không còn gì nữa hết, tôi thấy không còn nữa hết, nó tồi tệ tới mức độ đó đó. Bây giờ nó đâu có dám chống đâu, nó sợ thằng Tàu giết nó. Cho nên quan lớn á thì nó sợ chết lắm anh ơi. Nó bây giờ nó sợ chết là nó không có hưởng của được đâu. Còn những hạng người nghèo như tôi thì tôi còn thấy. Còn nó bây giờ nó đâu có thấy đâu, nó chỉ là nghĩ á, bây giờ làm sao nó đi ngoại giao nước ngoài, nó ngoại giao các nước để các nước hỗ trợ cho nó, đặng nó về nó cung phụng cho bản thân nó. Thằng nào bây giờ cũng to, cũng giàu hết á. Còn dân thì lang thang. Anh thấy như vậy á, là nó nói một đường nó là một nẻo. Cho nên là tôi rất là bức xúc.
Cái tội gì vậy chị Ngọc Đa? Cái tội gì chính mà nó đưa chị ra tòa? Chị phạm cái tội gì để nó xử chị và án 3 năm hay 4 năm? Tội gì? Tôi chưa nghe thấy chị nói đến.
Dạ, 3 năm rưỡi.
3 năm rưỡi
nó chị... nói tôi là... Dạ, nó nói tôi là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Nó nói tôi vậy đó, là vì tôi, tại vì tôi mua của thằng T88 á, là Trung ương Hội Nông Dân là 4 mẫu đất. Nhưng mà mua rồi á, là nó lừa đảo của tôi. Cho nên nói là tôi nói cơ quan của nhà nước, ăn giật của tôi, nó nói là tôi, dạ, cơ quan đó là của nhà nước. Mà tôi nói vậy là tôi xâm phạm lợi ích nhà nước. Nó nói vậy đó. Mình tôi nói là nếu như nói tôi lợi dụng quyền tự do dân chủ, nó nói tôi kéo vô tình đó là không xin phép, là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước là vậy đó. Tôi nói tôi, anh thấy không, tôi đâu có cướp của nhà nước đâu, nhà nước cướp của tôi. Nhưng mà tôi, anh biết nó đối xử tôi tàn tệ tới mức độ đó, tôi vô tù đó ha. Anh biết nó giam tôi vô tù, nó cắt cái chế độ thương binh của tôi, nó đâu có cho tôi lãnh ở đâu. Con tôi ở nhà là anh biết, một đứa con gái thì sắp sanh, còn một thằng trai thì còn đi học năm cuối cùng. Cho nên nó là anh biết tôi nằm ở trong tù tôi rất là khổ, mà nó đối xử với tôi vậy đó. Bây giờ anh hình dung đi, nếu như con người, một người mà tận tụy vì nước vì dân như tôi, để bây giờ nó có cái ghế nó ngồi như vậy đó, mà nó còn đối xử với tôi như vậy, thì cái người dân Việt Nam nó đối xử như thế nào thì anh biết rồi.
Thưa chị Ngọc Đa, cái điều mà chị lựa chọn cho ngày hôm nay này, cái điều mà chị đang tâm tình với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu, quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát thanh đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, đài truyền hình SBCN, trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là nữ cựu chiến binh Lê Thị Ngọc Đa đã có hơn 1/3 cuộc đời dâng hiến cho, theo lời chị, cho Tổ quốc, cho Đảng, cho sau này không còn có kẻ giàu người nghèo. Cái điều mà chị lựa chọn ngày hôm nay đã nói lên cho mọi người biết chị là ai. Cái điều này nó còn quan trọng hơn cả cái tài năng, cái khả năng của chị nữa. Quan trọng nhất là chị để cho người ta biết những cái điều mà đã xảy ra cho chị dưới chế độ Cộng sản. Cái câu hỏi của tôi có hỏi thì nó cũng là thừa thôi, nhưng tôi vẫn hỏi. Đó là chị đã sống ở cả hai miền ánh sáng miền Nam và xã hội chủ nghĩa cho đến ngày hôm nay. Nói là tiếc thì cũng có thể chị tiếc đấy. Chị có tiếc lại cái cuộc sống ánh sáng miền Nam không chị? Chị có tiếc không?
Tiếc chứ, tôi bây giờ nói thiệt với anh là tôi rất là hối hận. Điều hối hận nhất là tôi theo Cộng sản. Đó là hối hận nhất. Tại vì nó nói tôi á, nó kêu tôi á là đừng có kéo vô tình nữa. Kéo vô tình nữa nó bắt tôi vô tù. Nó bắt tôi vô tù á là nó sợ tôi hối hận kịp. Tôi mới nói điều hối hận tôi, điều hối hận nhất là tôi theo Cộng sản. Đó là hối hận, còn bây giờ làm không hối hận gì hết. Tại vì cái hồi mà tôi theo Cộng sản á, tôi mới có 9 tuổi à. Cho nên tôi làm, còn bây giờ tôi 60 tuổi rồi, hơn 60 tuổi rồi. Tôi đâu còn làm nữa. Tôi làm cái gì rất là chín chắn. Cho nên nó cảnh báo tôi rất là nhiều. Nó kêu tôi á, là cam kết không kéo bu tình. Trước đó là tôi cũng định thành lập cái hội thân hữu tương trợ Việt Nam. Tức là cái hội này á, tôi công khai với nó để tôi hoạt động. Hoạt động cái gì? Hoạt động là tập hợp một cái lực lượng để đoàn kết, để mà chống lại tham nhũng hoặc là chống lại những cái xã hội bất công. Nhưng mà nó đâu có cho tôi làm đâu. Nó kêu tôi á, cái thứ nhất á, là cam kết không kéo vô tình. Cái thứ hai là tôi á, là cam kết là không thành lập hội. Tôi không đồng ý. Cho nên hai cái điều kiện này mà nó bắt tôi. Nó nói tôi á, là chị có biết á, bây giờ là chị làm vậy là một cái ngọn cờ để cho nước ngoài nó lợi dụng chị. Nó nói á, tôi á, cái thứ nhất á, nó cho tôi cái thứ nhất á, tôi có cái ưu điểm mà nước ngoài nó ngấm vào con người tôi để nó lợi dụng tôi. Cái ưu điểm thứ nhất là tôi là thương binh, tôi có cống hiến một phần xương máu của mình. Cái ưu điểm thứ hai là tôi có trình độ nhận thức. Cái ưu điểm thứ ba là tôi là có uy tín đối với xã hội. Cái thứ tư là tôi có kinh nghiệm trong chiến đấu. Cho nên bốn cái ưu điểm này mà nó ngấm vào, nước ngoài nó ngấm vào con người tôi để nó lợi dụng. Nó đúng. Tại nước ngoài họ khôn, họ biết ngấm vào con người tôi để họ lợi dụng. Còn Cộng sản ngu không biết sử dụng con người tôi. Tại con người tôi á, bây giờ tôi có bốn cái ưu điểm này là bốn cái ưu điểm chính để cho Cộng sản còn có nhiều điều sử dụng tôi. Nhưng mà Cộng sản không biết, tống tôi vô tù. Đó. Bây giờ rồi nó hỏi tôi chứ, anh biết cái lúc mà tôi gần về đó, nó gần thả tôi rồi đó. Thì thằng công an tỉnh á, giám đốc công an tỉnh nó mới lên làm việc với tôi. Nó mới nói á, chị á, bây giờ á, chị á, sống trong này như thế nào? Tôi hỏi như thế nào là như thế nào? Nó nói là chị có chút nào hối hận không? Nó hỏi tôi vậy đó. Tôi nói người hối hận là các ông, không phải là tôi. Tôi đâu có làm gì tôi hối hận. Bây giờ á, tôi là một thương binh, các ông bắt tôi vô đây, các ông làm vậy thì tôi e sau này các ông hối hận kịp. Còn đối với tôi không có gì hối hận. Tại tôi cái đường này là tôi kiên quyết rồi. Tôi muốn lấy lại những gì tôi đã mất. Thì tôi phải, không có con đường nào lựa chọn mà tôi phải ôm cái án này. Tại vì tôi thương binh mà, anh biết tôi thương binh mà nó đối xử như vậy thì nói lên cho quốc tế biết thì quốc tế nghĩ thế nào về Việt Nam. Nó, cho nên nó đâu có hiểu đâu. Nó hỏi tôi chứ ân hận không. Tôi hỏi anh chứ hối hận gì. Bây giờ tôi nói lên vậy, ai là người hối hận? Cho nên tôi giờ tôi kiên quyết. Tôi nói thiệt, nếu như hồi đó nó nói đánh đuổi Mỹ Ngụy để mà giành lại độc lập tự do, rồi có hạnh phúc, rồi cái này cái nọ đủ thứ hết á, thì tôi cũng kiên quyết lắm. Còn bây giờ nếu như mà cộng sản nó không có lo cho dân, không thực hiện được, thì tôi cũng quyết chí đánh. Vậy thôi, cái đó là nó dạy tôi từ hồi nhỏ rồi. Nhắm vào con người tôi từ hồi nhỏ rồi. Cho nên việc bất công là tôi không đồng ý. Chứ không phải là tôi vì cái lợi ích giàu sang hay như thế nào. Anh biết hồi đó tôi theo cộng sản cũng đâu có cho tôi gì đâu. Tôi cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Có nhiều khi là bị chống càn, tụi tôi mất đồ là nữ mà. Hai đứa chỉ có ba bộ đồ thôi chứ chưa được bốn bộ nữa. Cho nên là cơm thì có khi là hai ba ngày cũng không có cơm ăn nữa. Cho nên là tôi đâu có phải là vì tiền vì bạc. Tôi đâu có phải vì tiền vì bạc hay là vì cái gì mà tôi theo đâu. Mà tôi vì cái tự do, vì cái công bằng xã hội. Cho nên bây giờ tôi thấy xã hội không công bằng là tôi không đồng ý, tôi chống.
Tôi nghe cái trường hợp của chị, cái tâm tình của chị ấy. Và tôi nhìn đám cộng sản ở nơi gần chị, ở miền Nam của chị. Nào là Lê Hồng Anh, nào là Nguyễn Tấn Dũng, nào là Trương Tấn Sang, nào là Nguyễn Minh Chiết. Tôi cảm thấy đau cho chị Ngọc Đa. Chị còn nghe được tôi không? Chị còn nghe được tôi không? Rồi.
Dạ nghe.
Chị biết những cái người này nó bằng tuổi chị mà. Nguyễn Tấn Dũng nó hơn chị một tuổi thôi.
Dạ.
Trương Tấn Sang đâu đó nó cũng bằng tuổi chị. Nếu mà nói với về công trạng với Đảng và Nhà nước, những tên này nó đâu có nó đâu có công trạng như chị đâu. Chị đang nói đến sự thật minh bạch với lòng người trong cũng như ngoài nước đấy. Chúng tôi đang theo dõi cái câu chuyện bày tỏ tấm lòng minh bạch, tấm lòng sự thật của chị. Bây giờ thế này, chị có tâm tư gì hay chị có nguyện vọng gì với đất nước và dân tộc khi mà chị đang đứng là tổ chức một cái hội gọi là hội thân hữu thương trợ Việt Nam như chị vừa mới nói, thưa chị Ngọc Anh, Ngọc Đa?
Dạ, thì cái tôi cũng muốn, tại vì tôi là một thương binh mà. Tôi có đầy đủ tư cách để tôi lãnh đạo một cái tổ chức để mà xây dựng lại cái đấu tranh cho chính nghĩa và lấy lại sự công bằng. Chứ bây giờ tôi hỏi anh, chứ bây giờ nếu như tôi không dám làm thì tôi uổng cái công tôi đi theo cộng sản nha. Nó cho tôi biết đường lối cái này cái nọ kia. Thì bây giờ tôi biết cái đường lối làm sao là cho dân giàu nước mạnh, rồi là đoàn kết, rồi là cho nên nó là nếu như cái xã hội bất công thì mình phải chống. Tôi muốn có cái hạnh phúc thật sự, chứ tôi cũng không muốn cái hạnh phúc giả dối. Nó toàn bộ là hạnh phúc giả dối. Nó nói là mưu cầu nào là mưu cầu hạnh phúc của dân, rồi đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ hạnh phúc của dân đâu không thấy. Thấy nó không à. Bây giờ những cái gì có lợi á thì nó hưởng. Rồi dòng họ của nó, bây giờ dòng họ của nó là nó đưa vô cái tập đảng, anh biết để chi không? Để có quyền, nó có quyền chiếm đất, chiếm chỗ này hết, chỗ khác. Rồi nó cũng có quyền là, thí dụ như giờ là lấy của ai, người ta nói thì nó ém hết. Anh biết không, bây giờ là cán bộ nó cho dai, dân mà không có trả thì nó lại xiết đất, lấy điền này kia. Cái đó là nó mạnh. Tại vì nó có chức có quyền mà, cho nên làm gì cũng làm mà. Nó bây giờ dân thưa cũng vậy hà, anh thấy không? Bây giờ tôi là một thương binh vậy đó, mà cơ quan nó bán cho tôi, nó đứng nó bán cho tôi, mà cuối cùng nó thằng ủy ban tỉnh á, nó quyết định là nó nói tôi là mua bán trái phép, anh thấy không? Bây giờ tôi làm gì nói giờ? Bây giờ tôi thương binh, nhưng mà tôi giờ một người dân rồi, tôi đâu có nói gì được đâu. Ý là vậy đó, mà nó còn nói tôi mua bán trái phép, mua bán với cơ quan trung ương hội nông dân là mua bán trái phép. Nó quyết định thu hồi đất tôi. Nên anh thấy như vậy thì Việt Nam còn gì? Cho nên nếu như muốn đấu tranh thì phải có lực lượng. Nói chứ một mình tôi đấu tranh sao được. Cho nên tôi muốn thành lập một cái hội đó để mà tôi có lực lượng để đấu tranh. Nói chứ tôi không có, ngoài ra tôi cũng không có cái ý mà làm ra để mình có cái quyền chức hay là có này nọ, thì cái ý tôi không có, mà tôi muốn đấu tranh để mình có một hạnh phúc thực sự.
Một người như chị đã bỏ cả cuộc đời đi theo cộng sản, bây giờ chị nhận thấy được một điều sự thật là đã bị lừa đảo, cướp đoạt tất cả, từ danh dự cho đến tài sản. Cướp đặt tất cả mọi sự, từ danh dự cho đến tài sản. Chúng ta vào những giờ phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, và chúng tôi rất là vui được đón tiếp chị trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây để nói lên cái sự thật và cái sự minh bạch của lòng chị đối với tất cả mọi người trong và ngoài nước cũng như Đảng Cộng sản. Chúng tôi dành lại cho chị 1 phút nữa, 2 phút nữa. Chị có điều gì chị muốn nói thêm, chị nói đi chị Ngọc Đa.
Dạ. Thì bây giờ tôi muốn là lên tiếng với tất cả bạn nghe đài và tất cả trên những người trên thế giới này, hãy nhìn vào Việt Nam và thương xót cho đồng bào Việt Nam. Chúng tôi còn nằm trong cái nhà tù khổng lồ cộng sản, bây giờ nói không được, giờ nói thì bị bắt, nói thì phải bị tù đài. Cho nên cái lời cuối cùng tôi xin là như vậy, để cho công lý công bằng sẽ sớm trở lại với người Việt Nam chúng tôi. Chứ bây giờ nằm trong cái nhà tù khổng lồ cộng sản như vậy thì không thể nào mà làm được gì hết, tại vì họ có quyền có chức rồi. Thì bây giờ chúng tôi cũng không biết làm như thế nào, thì chúng tôi chỉ ước ao là được sự giúp đỡ trong và ngoài nữa, cũng như là quốc tế can thiệp. Alo.
Dạ. Yeah. Nếu chị nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây của đài và tôi nói, chắc chắn là mọi người sẽ không muốn nghe và dễ quên. Nhưng nếu nghe chương trình và nhìn hoàn cảnh, nghe hoàn cảnh của những người cựu chiến binh ở trong nước, những người đã bỏ cả cuộc đời của họ hy sinh cho cách mạng, chắc chắn là chúng ta khó quên đấy. Thưa chị Ngọc Đa, gần một giờ chúng ta nói chuyện với nhau ấy, chị cũng đã nhận được, và chắc chắn điều này là chị biết là quyền lực dễ đến hôm nay, thời gian sẽ đổi không chờ một ai. Một cây làm triệu que diêm, một cây có thể làm triệu que diêm, nhưng một que diêm có thể đốt cả một triệu cây dễ dàng. Những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau, khi ta không thể mà thay đổi nó được, nó sẽ làm cho chị và làm cho tất cả chúng ta trở nên trưởng thành nhiều hơn, cứng rắn hơn trong cuộc sống. Thưa chị, chương trình Từ Cánh Đồng Mây và tôi là người thực hiện này đã sống qua một thời gian lịch sử, kể từ năm 1954 cho đến năm 1975 chị ạ, và bây giờ năm 2013 chúng tôi đang sống tại Hoa Kỳ này. Hôm nay cũng như nhiều lần, chúng tôi ôn lại những chuyện đã qua. Ngày hôm qua ôn lại không phải là để oán trách đâu chị. Ôn lại không phải là để hận thù đâu. Không phải để giày vò, không phải để cảm thấy, để chị cảm thấy tội lỗi hay chúng tôi có những điều không đúng chị. Ôn lại để đừng vấp phải nữa. Để tìm một tương lai cho dân tộc, để xương máu của những chiến binh của miền Nam, để xương máu của những người cựu chiến binh, những người đã ra đi trước chị, không trở thành vô ích. nói lên những điều đau đớn cay đắng như chị ngày hôm nay để thực sự cứu nước, cứu dân thì cũng là tâm tình yêu nước của một người con rồng cháu lạc đã bao nhiêu năm như chị nói chị lầm đường. Nhìn về hướng đông đi chị, mặt trời đang lên đấy. Nhìn về hướng tây đi chị, mặt trời lặn để chúng ta nghỉ lấy sức mà. Tuổi chị cũng như tuổi của chúng tôi, chúng ta đang đi về phía đằng hướng tây chị ạ. Nói theo tâm tình của ông cố tổng thống Reagan. Nhưng mà chắc chắn rằng bình minh sẽ sáng mãi và sẽ đến mãi với quê hương và dân tộc Việt Nam. Thưa chị Lê Thị Ngọc Đà, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn chị đã thức khuya trong Sài Gòn để nói đến tâm tình, để nói đến sự thật, để minh bạch với toàn cầu về sự khốn nạn của một chế độ mà chị đang sống. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với chị, và mong rằng chúng ta sẽ có dịp khác để nói thêm về hội tương trợ của Việt Nam của chị đang thành lập. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, anh Lê Văn Sương thuộc đài truyền hình SBTN, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Việt Châu của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt nữ cựu chiến binh Lê Thị Ngọc Đa.
Tôi cũng xin cảm ơn quý đài đã dành cho tôi một cuộc nói chuyện này. Tôi cũng chào tạm biệt anh Minh nha.
Vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh thương binh Lê Thị Ngọc Đà. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty LiquorTech Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước sở thuế Comptroller Office và ngay cả tòa án thuế vụ. Nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại, LiquorTech Consulting 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử, là một phát minh cho những ai đang hút thuốc và cai thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích: không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh, không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hour trong khu chợ Hiệp Thái, Garland, điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878, bớt 15% giá pin cho thuốc lá điện tử khi anh nghe nói quảng cáo trên Radio 1600 AM.